กะโมเน
thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ta bắt đầu vào trong bài bản về ngay trong cái tài liệu cái phần tựa chuyên khởi thì là đại chúng tự đọc rồi cái hàm lệ để biết rằng là cái cách mình đọc như thế nào nó có lợi thì đại chúng cũng tự đọc. Về cái hàm lệ là tôi xin nhắc đại chúng để ý là cái Phật tử Việt Nam mình hiện giờ rất là ham mộ đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa. Nhưng mà nếu như mà các Phật tử mà đọc tụng bằng cái văn dịch, cái lối dịch và cái văn xưa, cái người cú pháp nó không có gọn, nó không có sáng nghĩa lắm. Được cộng thêm nữa mà tụng mà gõ mõ đánh chuông thì nó lại làm cho cái tâm của mình bị phân tán. Cho nên cái tấm lòng mà ham mộ thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa là một cái điều mười phương chư Phật đều tán thán. Chỉ có cái điều là mình chú trọng về hình thức nghi lễ là mở chùa bị chi phối phân tán một phần tâm ý mà thanh tịnh trí tuệ sáng suốt của mình bị phân tán một phần. Hai nữa là cái văn mà văn xưa cố pháp nó hơi dài thì đọc cũng khó hiểu. Do vậy cho nên trong cái tài liệu này nè, tôi xin đề nghị với đại chúng là nếu mà Phật tử muốn tụng á, họ thì đọc tụng là các vị lấy cái tài liệu này mà đọc cái phần nguyên văn của kinh. Những cái dài dòng mà nó không cần thiết với cái ý nghĩa nào sâu sắc thì coi như ta nói theo cái ngôn từ của hiện đại mà nó gọn gẽ hơn, cho nên nó dễ hiểu, nó thấy rõ lắm. Rồi đọc cái nguyên văn kinh xong rồi á, thấy nó rất là rõ rồi về ngôn từ, về cú pháp rồi, sau đó tìm hiểu cái ẩn nghĩa, cái thâm nghĩa của cái chương, cái phẩm mà mình vừa tụng thì các vị nghiên cứu thêm cái phần mà thâm nghĩa đó để bổ sung, để mà tìm hiểu cái ý sâu xa của kinh. Rồi trong cái phần thâm nghĩa đó mà nó có những cái điều mà mình chưa rõ nữa thì là đi nghe giảng quý thầy ta giảng thêm ra, ta triển khai rộng ra thì toàn thể đại chúng có thể nắm hết được cái tư tưởng của kinh không khó. Rồi từ đó thì trên cái đường tu hành của mình á, thì mình làm theo năng lực mà mình hưởng cái quả báo an lạc, hạnh phúc an lạc là quả báo bậc thấp nhất. Tự tại khinh an và tự tại là cái quả báo mà do cái công trình của mình thực hành kinh Pháp Hoa cao hơn, sâu hơn và nhiều hơn. Và cuối cùng là giải thoát giác ngộ là cái bậc mà đỉnh cao của cái sự an vui, sự giải thoát. Đó là cái mục tiêu của người học Phật, là hướng vào ở nơi cái chỗ đó. Cho nên tôi đã nói nhiều lần rằng tụng kinh giả là minh Phật chi lý, là cái ý nghĩa đó. Tụng kinh, đọc kinh, xem kinh là cốt là để tìm hiểu cái lý của Phật dạy cho chúng ta về cái gì để mà chúng ta hành. Vì vậy mà các vị mà xem cái này thì nó lợi lắm, nó gọn. Và tôi cũng xin nhắc là đừng có sợ sệt, đừng có chú trọng về cái nghi lễ tôn kính quá mức mà nó không có lợi. Thí dụ như là các vị bình thường nhảy mát mẻ vậy, rồi ngồi chỗ nào có quạt máy hay là có tiện nghi, có gió thông mát mẻ là các vị có thể xem kinh được mà. Không cần phải đến cái tính điện hay bàn Phật trang nghiêm rồi mới tụng được. Tất nhiên là cái người mà có cái tín tâm, người ta đến trước cái bàn Phật nghi lễ trang nghiêm mà hương trầm rồi bông hoa tóc đẹp thì tụng niệm thì cái điều đó không phải là không có lợi, nó cũng quý vậy. Nhưng mà nếu mà chú trọng cái đó thôi, có những người không có được những hoàn cảnh như vậy thì sao? Chẳng lẽ là không tụng được kinh hay sao? Cho nên là ngồi chỗ nào cũng được, miệng thấy nó thoải mái, tâm hồn nó nhẹ nhàng, mà mình coi kinh tới đâu mình tiếp thu ý nghĩa, mình tư duy được là tốt rồi. Còn cái chỗ ngồi để gọi là tung đó, đừng quan tâm lắm, không có sao hết. Kinh Phật nói ra để cho đệ tử học mà, chứ không phải là nói đúng ra là không phải để tụng. Tụng có nghĩa là đọc, tụng mặt chữ, đọc là đọc cho thuộc lòng. Thì mình làm thế nào mà mình nắm được cái ý kinh là tốt rồi. Cho nên trước khi đi nghe cái ngày chủ nhật này, tôi mong sao mà tất cả Phật tử hoặc đầu hôm, hoặc là buổi khuya, mà thức dậy sớm rồi là đọc một thẩm mà mình chuẩn bị tư tưởng để sắp đi nghe triển khai á, thì cái điều đó cái lợi lạc nó lớn lắm. Đọc trước được một lần như vậy. Giờ đây tôi bắt đầu triển khai về cái tiểu dẫn này nè. Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa thường được gọi với cái tên giản lược là kinh Pháp Hoa, để phân biệt với các kinh thuộc về hệ tư tưởng tiểu thừa thì gọi là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nhằm phân biệt với tiểu thừa thì gọi là Đại Thừa. Mà đại chúng biết rồi đó, tư tưởng của Đại Thừa nó phóng khoáng, nó rất là thâm hậu, mà vận dụng cái tư tưởng của Đại Thừa đó mới thấy được cái chân lý là Lục Tổ Huệ Năng nói rằng Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Giáo pháp của Phật ở trên thế gian này không có chỗ nào, không có một sự vật hiện tượng nào mà không có tương quan Phật Pháp. Phật Pháp không có tách rời với những cái sự vật hiện tượng và trên cuộc sống này. Nếu mà dùng cái tuệ nhãn của Đạo Phật, của người tu theo Đạo Phật, mình nhìn thì hiện tượng dạng Pháp là không rời bỏ thế gian này. Ly thế bích bồ đề khắp như cầu thố dốc, rời bỏ cái hiện tượng vạn hữu cuộc sống sinh hoạt trên thế gian này mà tìm cái đạo bồ đề, tưởng tượng rằng nó ở đâu đó để mà tìm nó mà hy vọng á, thì giống như cái người mà tìm lông rùa sình thỏ xưa nay vĩnh viễn là không có đâu. Tôi tưởng Đại Thừa nó như vậy đó. Và vậy cho nên là học cái kinh điển Đại Thừa đó thì là mình tu ở tất cả mọi nơi mọi chốn đều có thể phát sanh trí tuệ sáng suốt, đem lại sự an lạc, sự giải thoát mà không cần gò bó trong hình thức nghi lễ của một tôn giáo như các tôn giáo đã từng gò bó. Diệu Pháp Liên Hoa đề kinh được cấu tạo theo các thể cách pháp và dụ. Diệu pháp là ám chỉ cho cái tri kiến Phật, để ẩn dụ, để ví cho cái tri kiến Phật sẵn có của mọi người, gọi đó là diệu pháp. Nó màu nhiệm, cái tri kiến Phật nó nhiệm màu vốn có của tất cả chúng sanh mà mọi người thường không hay không biết. Vì vậy cho nên gọi nó là diệu pháp, nó là cái pháp màu nhiệm. Cái tri kiến Phật mọi người vốn có, lúc nào nó cũng sẵn sàng túc trực ở trong mọi người. Mà mọi người nếu mà chưa có học Phật, không học Phật thì không hề hay biết mình có cái đó. Cho nên mình không sử dụng được cái tri kiến thanh tịnh, trong sáng, giải thoát, an lành như chư Phật. Mà kỳ thật mình đã có cái đó. Do vậy cho nên gọi đó là diệu pháp, rồi nó là một cái pháp rất là màu. Cái tri kiến Phật ấy, lúc thành Phật, không phải nó mới sanh ra. Lúc còn là phàm phu, nó tiềm tàng ẩn mật mà không thể xúc giảm hao bớt tí nào. Trên bình diện tri kiến Phật, chúng sanh và Phật không hề có sự hơn kém và thấp cao. Cái tư tưởng Đại Thừa như thế này là một tư tưởng mà các cái giáo lý của các cái đạo giáo khác người ta không có triển khai nổi tới mức này. Đây là cái lập trường, cái chủ trương bình đẳng tuyệt vời của nền giáo lý Đại Thừa Phật giáo. Trên bình diện giải thoát giác ngộ thì tri kiến Phật, chúng sanh và Phật không hề có hơn kém thấp cao. Chẳng qua là các bậc thánh hiền sử dụng được cái tri kiến thanh tịnh giải thoát giác ngộ đó, mà các ngài có thanh tịnh, có giải thoát giác ngộ. Còn phàm phu chúng sanh thì vẫn có cái tri kiến Phật đó mà không sử dụng được, vì nó màu nhiệm lắm. Phàm phu không hay, không biết mình có cái quý giá vô cùng đó, không sử dụng được. Do vậy mà không có giải thoát, không có giác ngộ, không có an vui hạnh phúc. Với Phật nhãn nhìn qua cái lăng kính Bát Nhã Ba La Mật thì tâm Phật và chúng sanh, dù cái tên gọi thì có ba, mà thực chất không có phạm trù đơn vị riêng rẽ. Kinh Hoa Nghiêm nói: tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trung vô pháp như bất tạo. Như tâm Phật diệt nhĩ, như Phật chúng sanh nhiên, tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Tâm của chúng ta gọi là tâm, và Phật, Phật lại cũng tức là cái tâm, mà cái tâm đó được có bồi dưỡng theo cái trí tuệ, nhận thức được chân lý, có giải thoát, có giác ngộ trọn vẹn, thì cái tâm nó biến trở thành ra Phật. Còn như chưa có giải thoát giác ngộ, chưa nhận thức chân lý, thì cái tâm đó gọi là chúng, gọi là tâm phàm phu, gọi là chúng sanh. Thành ra tâm Phật và chúng sanh tên thì ba, mà thì thật là có một thôi. Nó giống như là con người chúng ta vậy, là có một người thôi. Mà hồi nhỏ thì ta kêu bằng cái tên của mình, An, B, C, thằng Giáp, thằng Ất, thằng Bính, thằng Đinh, vân vân, ta kêu tên hết. Sau đó lớn lên một chút thì có trình độ văn hóa kiến thức, rồi đi làm thầy giáo, đi làm thầy thông, thầy ký, ta kêu bằng thầy, bằng cậu. Rồi thì lớn lên thì làm ông lớn chút nữa, có địa vị trong xã hội, ta gọi là ông, là như thầy xưa ta gọi là bẩm quan, gọi là bẩm không, bẩm quan. Thế là cái từ mà nó khác nhau như vậy là do cái trình độ kiến thức học vấn, cái vai trò nhiệm vụ của người đó đối với xã hội. Chứ thật sự là một người thôi. Chúng sanh Phật và tâm cũng như vậy, một thứ. Cái tâm mà mê muội thì gọi là tâm chúng sanh, gọi là chúng sanh. Mà cái tâm mà có trí tuệ giác ngộ giải thoát thì cái tâm đó là Phật, là tâm Phật. Nên tâm Phật gặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Đó là cái đạo lý, cái giáo lý bình đẳng tuyệt vời, nhân bản cao vút, tự do cao vút, bình đẳng cao vút của đạo Phật. Trong khi thì các cái đạo giáo khác, người ta cũng dạy tu hành, cũng làm lành lánh dữ, cũng được hưởng cái an vui hạnh phúc, rồi nếu mà làm tội thì cũng đọa vào những cái chỗ đau đớn khổ sở xấu xa. Nhưng mà cái địa vị mà độc tôn thì chỉ dành cho một cái ông giáo chủ của cái tôn giáo đó, người ta chủ trương mà thôi, chứ không có mọi người ở trong cái tôn giáo đó không làm sao mà đạt tới cái địa vị như là cái đấng thiêng liêng của cái tôn giáo đó. Trong khi đạo Phật của ta thì không có vậy. Mọi người nếu mà triệt tiêu được, hóa giải được những vô minh phiền não thì cái tâm của mọi người gọi là cái tâm chúng sanh đó, nó trở thành tâm Phật, là Phật. Giáo lý của đạo Phật là để ý cái chỗ đó, nó khác với các cái đạo khác. Chứ thường thường thì người ta ưa nói để cho nó dung hòa đó mà. Thôi thì tu đạo nào cũng được, đạo nào cũng tốt. Cái tư tưởng đó cũng được. Là nghĩa là mình không có cạnh tranh nhân ngã bỉ thử để mít lòng nhau. Và lại nữa, về cái cơ bản đầu tiên thì là đạo nào cũng dạy người ta có những cái gì mà nó hơn cái người thường. Nó cũng có cái đạo đức, nó cũng có cái tư cách, cái phẩm chất của con người hơn người thường, cho nên là người ta mới theo cái đạo đó. Vậy thì về cái nền móng cơ bản đầu tiên thì là đạo nào cũng tốt, điều đó có. Nhưng mà tới cái đỉnh cao chót vót của cái lý tưởng của cái tôn giáo đó thì không phải đạo nào cũng tốt giống nhau. Do vậy cho nên có lúc ta có thể dung hòa được, mà có lúc ta phải đi tẻ đường mà đi. Với Phật nhãn nhìn qua lăng kính Bát Nhã Ba La Mật thì tâm Phật và chúng sanh dù tên gọi có ba, mà thực chất không có phạm trù đơn vị riêng rẽ. Cái ví dụ liên quan Đức Phật vận dụng để chỉ bày một cách chính đáo về Phật chất, về khả năng thành Phật của mọi người. Liên hoa tức là hoa sen. Đại chúng để ý là toàn bộ trong cái hình thức mà tiêu biểu cao nhất ở trong Phật giáo là hoa sen. Ở đây là diệu pháp liên hoa, ta lấy cái hoa sen mà ví dụ. Cho nên là Phật cái thời hồi xưa mà thành đạo mà là ngồi trên những cái cỏ, lấy cỏ mà làm cái bồ đoàn để mà ngồi thiền đấy chứ. Nhưng mà sau này á là người ta phát triển cái nền triết lý thâm sâu của đạo Phật. Thường thường ta đặt cái tượng Phật thờ là đều ta để Phật ngồi trên cái tòa sen nở toàn diện, ở ngồi trên cái gương sen mà xung quanh là những cái cánh sen nở toàn diện. Và các bậc Bồ Tát Quan Thế Âm rồi tạc tượng Lộ Thiên này kia, người ta cũng làm cái đài rồi cái là trên cái chỗ đứng là cũng có hoa sen. Nhưng mà cứ theo cái sự nghiên cứu mà cho nó đúng mức thì là hoa sen của Bồ Tát lẽ ra mình không được là làm cái tòa sen mà nở toàn diện đâu nha. Mình so sánh đó mà, theo cái hệ thống giáo lý đó mà, thì là lẽ ra không nên làm cái tòa sen nở toàn diện. Chỉ có Phật thì mới là hoa sen nở toàn diện. Bởi vì hoa sen á là nó tiêu biểu cho, nó có hai cái ý nghĩa độc đáo của nó, ba ý nghĩa độc đáo của nó. Một là lấy cái ý nghĩa, cái hoa độc đáo này là nó không phải như các cái thứ hoa mà nó trên cành rồi mới trổ hoa rồi trổ nụ mới nở bọc, mà nó cái nụ của nó là nó sinh ra từ ở dưới bùn nhơ nước động. Vậy mà khi nó vươn lên khỏi mặt nước rồi nó trổ hoa, nó nở hoa thì sen nào thì vẫn đẹp theo cái màu sắc ấy, sen xanh, sen trắng, sen hồng đều là màu sắc không hề bị cái bùn lầy nước động nhơ bẩn kia làm quen ố màu sắc. Rồi còn về cái hương sen cũng vậy, nó ở trong bùn lầy nước động có thể hôi tanh cũng có, vậy mà khi nó trổ ra thì cái sắc và cái hương không hề bị ảnh hưởng gì về cái bùn lầy nước động đó. Hoa sen nó có cái độc đáo đó, từ dưới bùn lầy nước động mà lũi lên và vươn lên mà không bị hôi tanh mùi bùn. Đó là một cái ưu điểm của hoa sen. Cái thứ hai á là hoa sen á là cái hoa mà theo phân tích ra đó thì là nó là cái loại hoa nhân và quả cùng có một lúc. Kinh điển tôi gọi là nhân quả đồng thời. Ngay trong cái lúc mà nó bóp bằng cái ngón tay về mà nó ở dưới bùn thôi, nếu ta khéo léo mà ta xé nó ra đó thì là cái phần cánh sen này, nhụy sen này, gương sen này, hạt sen nó vẫn tượng đầy đủ trong một cái bông búp như vậy. Cái điều đó là dùng hoa sen mà để ví dụ cho cái con người của chúng ta nè. Cái triết lý của đạo Phật mà Phật sử dụng cái hoa sen ngay cái lúc mà mới giáng sanh, bước đi bảy bước mỗi phương, đi trên là mỗi bước có hoa sen đỡ chân, là để nói lên cái chương trình hành động của Đức Phật ngay từ cái lúc mới sanh. Để nói với mọi người rằng là cái nền giáo lý của Đức Phật và truyền bá dạy cho chúng sanh sau này biết rằng mọi người, dù là các vị ở trong cái cõi đời phàm phu ô trược đầy trược ác khổ đau đấy, nhưng mà các vị đừng có tự khinh mình nha. Các vị vẫn có cái hạt nhân của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật, các vị có tròn đầy sẵn rồi ở trong mọi người của các vị đó. Nó giống như hoa sen vậy, dầu ở những cái bùn lầy nước động hôi tanh vậy mà cánh sen, nhị sen, gương sen, hạt sen có sẵn rồi trong đó. Cho nên dầu là phàm phu nhưng mà Phật chất, Phật tánh, tri kiến Phật của các vị sẵn sàng có đủ hết rồi. Giống như mười phương chư Phật thành Phật rồi cũng phát xuất từ cái hoa sen mà ở bùn lầy nước động kia vậy. Đó là triển khai về cái đạo lý bình đẳng tuyệt đối nhân bản mà con người là tối linh ư vạn vật, là cái ý nghĩa đó. Rồi còn cái mà nhân quả đồng thời đó mà nói lên rằng là các vị đều có khả năng thành Phật cả. Ngay trong cái nhân gọi là phàm phu vẫn có Phật chất, Phật chất Phật tánh tri kiến Phật vẫn có Như Lai viên giác diệu tâm của các vị sẵn có rồi. Cho nên chỉ cần các vị chờ đợi thời tiết bồi dưỡng, giống như là bồi dưỡng nước, phân tất cho nó bước đều thì hoa sen trổ lên rồi nở toàn diện mà thôi. Thì bây giờ đây các vị cần bồi dưỡng cái trí tuệ, phát triển cái hành lành, ngăn chừa cái tất cả những cái hành động, cái ngôn ngữ ác, tội ác. Thì thời tiết nhân duyên nó tới rồi thì cái hoa sen của các vị nó theo cái thời tiết đó mà nó nở. Nó nở bao nhiêu phần trăm? Mà trong cái bìa này đó thì là tôi chỉ tóm lược là nó nở qua 5 cái giai đoạn cái bìa kinh đó, để tiêu biểu cho nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa, tức là Bồ Tát thừa. Và cái quả tối thượng cuối cùng của đại thừa tức là thành vô thượng Bồ Đề vậy. Cho nên là lấy cái ý nghĩa cái hoa sen mà tiêu biểu cho toàn bộ cái nền triết lý của đạo Phật. Trong nhân có quả, ngay trong cái phàm phu vậy, Phật chất Phật tánh chi cái Phật sẵn có trong mọi người, không có lúc nào thiếu. Do vậy cho nên là chỉ cần phát triển bồi dưỡng theo cái khả năng, cái hoàn cảnh sẵn có của mọi người mà thôi. Ta tu nhân thừa, ta được cái sự hạnh phúc và an lạc. Tôi thì cái này là tôi phân tách ra, tôi chia ra. Tôi và thanh văn như giác thừa thì các vị sẽ có tự tại và giải thoát. Tự tại cái từ đó như vậy mình để ý nha, nếu mà chúng ta mà không khéo là chúng ta không có tự tại đâu. Cái người mà tự tại là cái người nhận thức được chân lý, phải nói rằng là tình thần mà nhận thức chân lý khá cao, khá tốt thì mới tự tại được. Tôi nói ví dụ như bây giờ về phương diện tu hành đó mà các vị mà chưa học hiểu về cái tư tưởng đại thừa, phát cái tâm đại thừa, nổi cái việc mà gọi là tu hành thôi, các vị cũng không tự tại, cực khổ vô cùng, tu có khi cực hơn. Tôi nói ví dụ như giờ kinh thì cứ coi để mà lãnh hội tiếp thu cái lời của Phật dạy là cái gì ha. Thế thì là lúc nào mình muốn coi ở đâu cũng được, tranh thủ đem ra ngoài ruộng vừa cắt lúa vừa coi cũng còn được, lúc nào nghỉ mệt hay là mình làm cái gì đó thì mình coi mình nghe cũng được. Nhưng mà bây giờ các vị là cứ chấp nghe cái nghi lễ rằng làm như vậy là vô lễ với Phật, cho nên là muốn đọc kinh là phải áo thụng rồi đốt nhang thì trầm rồi bông hoa thiệt đẹp rồi phải cúng nước đàng hoàng, phải lại mấy lại, phải đọc bao nhiêu câu chú rồi mới được là đọc kinh. Thế thì là các vị không hề có tự tại trong cái đời sống và sự tu hành đó. Đó. Rồi ví dụ như giờ muốn đi chơi với bạn bè chỗ này chỗ kia chỗ nọ, mà nếu như cái tâm của mình mà còn thương người này, ghét người kia, phải quấy xấu tốt, mình cứ mình phân biệt, mình kỳ thị lung tung beng thì là cái chuyện mà đi chơi, đi du lịch của mình nó cũng bị hạn chế, nó cũng không có tự tại. Hay là mình ta chơi tới chỗ nào ta tiếp đãi long trọng rồi lại lục rồi đón tiếp rồi quan nghênh mình dữ dằn thì mình mới đi. Còn cái chỗ nào ví dụ như bình dân giản dị hay là ngoài đồng ngoài ruộng rồi này kia không ai đón tiếp thì mình không có đi, mình vui vui gì giá ngày mình ở trong cái phòng của mình thôi. Thế thì là về cái sự mà cái đời sống sinh hoạt của các vị cũng không có tự tại. Mà nguyên do không tự tại là do đâu? Là do gì? Mình chấp ngã, rồi mình chấp pháp, rồi mình chấp cái khen cái chê, rồi mình chấp là có cái thân cái sơ, cái thương cái ghét. Vậy thì cái người mà được tự tại là cái người đó phải nhẹ đi hoặc là dứt hoàn toàn thì càng tốt. Còn bằng không là nhẹ đi vấn đề chấp ngã, chấp pháp, vấn đề khen chê, vấn đề phải quý, vấn đề nghi lễ tầm thường, thì các chị mới có thể tự tại trong cái việc tu hành, đọc tụng kinh điển, cũng như là cái việc mà đi đứng giao thiệp, chơi bời, nằm ngồi, nói nín bình thường, các chị mới có tự tại được. Cho nên cái từ tự tại nó khó lắm đó. Và nó phải làm cái kiểu như Bồ Tát Di Ma Cật á, gặp hạng người nào là dùng cái ngôn từ của người ấy mà nói chuyện, mà tiếp đãi với họ. Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm á, phải hiện 32 ấn thân, nếu cần là 33, 35 ấn thân cũng được. Cần hạng người nào, ngôn từ nào, tư tưởng nào, cái ý biết của người ta làm sao, hiện thân vào hoài qua mà nói chuyện với người đó cho được. Cái đó là cái phương pháp, nghĩa là tự tại. Tự tại rồi mới đi kinh an. Kinh an là thân và tâm của các vị nó nhẹ nhàng, nó rỗng rang, nó trống trải, nó không có cái sự phiền vất nó chừng chích, nó nặng nề ở trong đầu óc à. Cái từ kinh an nó để ý mà quan trọng lắm đó. Nếu mà chúng ta mà không mà cái cách mà hóa giải phiền não mà ta không khéo léo ha, mà hàng ngày cái đầu óc của ta nó nặng chừng chích, dù không có dây, không có cái gì mà đè mà trăng, nhưng mà nó nặng lắm. Còn mà ta biết tu, ta hóa giải phiền não vô minh á, ta gỡ hết tất cả những cái rối rắm trong tâm hồn á, là các vị sống một đời sống nhẹ nhàng vô cùng, ta gọi đó là kinh an. Thế thì là cái an lạc thứ hai đó, cái sung sướng thứ hai của con người tu hành là kinh an và tự tại. Còn cái đỉnh cao là niết bàn, tức là hoàn toàn giải phóng hết phiền não vô minh, mọi thứ ưu tư đau khổ, và cái trí thì nhận thức chân lý bảo cùng chân lý, thì là bồ đề niết bàn. Cho nên tôi lưu ý đại chúng là chúng ta nên lấy ba cái chuẩn đó mà làm cái chuẩn tu hành. Trước nhất là phải hạnh phúc và an lạc trong gia đình. Các vị có quyền còn gia đình chứ, còn có gia đình chứ, có thể có vợ, có chồng, có con cái, cháu nội cháu ngoại vẫn làm được việc đó, nhưng mà sắp xếp thế nào mà phải có hạnh phúc, có nghĩa là nó không có sự rối rắm đau khổ xảy ra, thì gọi là người có hạnh phúc. Bây giờ tôi không muốn nói gì xa xôi nữa, tôi thấy rõ cái đạo Phật là nó không rời khỏi thế gian, cho nên giờ tôi hay nói cà quần như đó, là vì nói những cái cao xa quá. Nên là như nãy là có cái thơ của ông cụ nào ông gửi tôi nè. Ông cụ này trên 80 rồi mà nói tôi có bà vợ 80 tuổi, mất hồi 1995, mà tôi thương bà lắm. Mà là vợ tôi là người vợ hiền, là người vô thảo. Bây giờ bà chết rồi tôi thương lắm. Mà mấy gần đây là tôi nghe Pháp Sư nói thì tôi nghe cũng có những cái tôi bằng lòng, tôi tâm đắc lắm. Nhưng mà tôi nghe cái giọng của ông dữ quá, cứng quá, thẳng quá, hồn hồn quá. Cho nên tôi muốn hỏi mà tôi sợ ông chửi, thành ra tôi không dám. Bây giờ vì thương vợ quá, cho nên là tôi mới hỏi đại trong cái thơ này, là bây giờ tôi làm sao để tôi cầu nguyện dân sinh cúng giá kiểu sao đây. Thông thường là người ta nói là cầu an, cầu siêu cho bà được an vui gì đó. Mà tôi muốn hỏi mà tôi dám hỏi, tôi sợ ông chửi. Bây giờ tôi hỏi đại, mà tôi nghe ông giảng nghe được, tôi giá cho ông đừng chết. Cho nên bây giờ tôi hỏi đại vậy, chứ để ông lỡ ông chết thì tôi hỏi ai. Cái đó ông nói tức này nè, còn tôi túi tôi nè. Nói một hơi vậy hả? Ông thẳng quá, ông cương quá, ông nói mạnh quá, ông dữ dằn quá. Cho nên tôi không dám hỏi, tôi sợ ông chửi tôi nữa. Thế thì là nói cái chuyện mà xa xôi vậy là không được. Tôi không có tin đâu, cho nên là ông già đó ông về giặt là phải thôi. Thiệt ra thì cái nhân của bà cụ nào đó bình sanh tạo cái gì thì bây giờ hưởng cái quả đó mà thôi, không có làm cái gì được nữa hết trơn á. Nếu mà làm được á thì là cái luật nhân quả của đạo Phật ở chỗ nào? Ai ăn thì nấy no. Phật đã từng ví dụ kinh Tủ Lăng Nghiêm mà, Phật ăn thì Phật no, tỳ kheo khác ăn mà chú nguyện cho Phật no không được. Phật ăn no mà chú nguyện cho ông tỳ kheo nào đó bệnh sắp chết cho họ no để họ đừng chết, vì họ ăn không được, cũng không làm được. Thế thì vấn đề nhân quả nó rõ ràng vậy, ai ăn thì no, ai ngủ thì người đó khỏe, không ai ăn giùm ngủ giùm ai được. Thì cái việc học hành ở thế gian cũng vậy, là ai siêng học là người đó giỏi, có trí tuệ, làm được việc lớn, ăn lương cao. Người nào không học thì dốt nát, thì bằng việc xã hội thì mình làm việc nặng nề, mình ăn lương ít là do mình làm biếng học hành hồi nhỏ. Nó vậy thôi. Còn người nào mà không muốn làm gì hết mà ở không mà ăn á, thì là cái người này không bao giờ tốt được đâu. Tới chừng đói quá rồi thì nó sinh ra bần cùng, nó sinh đạo tặc, thấy không? Rồi thì tù tội, cái quả báo tù tội nó đến với người mà không muốn làm mà muốn hưởng, không có. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên giáo lý của đạo Phật không phải là Phật đặt ra, mà Phật là cái người gọi là giác ngộ chân lý, là cái lẽ thật của cuộc đời, của vũ trụ nó an bài như vậy. Đức Phật thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy, rồi đúc kết lại để mà dạy, nói cho chúng ta, chứ không phải cái của Phật đặt ra. Cho nên là cái pháp Phật không rời cái pháp của thế gian. Bây giờ nếu mà hỏi tôi thì tôi nói cũng nên, đừng có buồn. Đừng có buồn thì tôi mới nói, mà nếu mà buồn thì thôi thì đi hỏi người khác thôi. Chứ còn tôi nói là không có làm cái gì được hết á. đã chết rồi thì dựa vào cái nhân của bà, của ông lúc bình sanh ông ăn ở làm sao, bây giờ dựa vào cái đó mà nó trở thành ra cái kết quả. Nếu mà ăn ở mà ngang cái tầm của nhân thừa thì bây giờ là cái gì đó đã trở lại làm người thôi. Mà nếu mà nó ngang bằng với cái thiên thừa thì cái người đó cũng trở lại làm người ở trong một thế giới này hoặc thế giới nào đó mà hưởng cái phước báo ngang bằng với phước báo của trời, gọi đó là người trời. Người trời có nghĩa là hưởng phước báo cao hơn người thường. Chứ trời cũng chẳng phải là cái ông gì ở đâu vô hình vô tướng, không phải. Vô hình vô tướng thì chẳng qua là ở nơi cái xíu cái thế giới xa xăm hiện giờ mình không thấy. Chứ còn cũng phải có một con người thôi. Vì sao Đức Phật nói cho biết rằng trên cái cõi đời này chỉ có cái loài đi hai chân là cao quý hơn hết. Thế thì trời cũng vẫn là người, là loài đi hai chân. Nhưng mà hưởng phước báo an lành hơn cái người đi hai chân mà ít phước báo. Cho nên là nhân nào thì hưởng cái quả đấy. Còn như mà diệt trừ được kiến tư hoặc trong tam giới ha, thì bây giờ cũng trở lại làm người mà ở trong mười phương thế giới để phục vụ chúng sanh, để bồi dưỡng mãi cái nhân thành Phật cho mình. Chứ cũng là người thôi, chứ không có ở không được đâu. Không có ở trong cái cảnh là vô hình, là không hình không bóng nào đâu, hả vậy? Kể cả Như Lai Thế Tôn ta bây giờ đây cũng vẫn là đi hoạt động ở nơi trong mười phương quốc độ, chứ không phải là Như Lai Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi trở thành ra một cái vô hình, rồi hưởng an lạc trong cõi vô hình bất diệt bằng cái vô hình đó, không phải. Do vậy mà ngoài năm cái hoa sen ra là cái gương sen ở trong cái hình này nè, để nói lên rằng là hễ có sự vật luôn luôn là diễn biến và tồn tại chính chủ, chứ không có cái nào mất. Nó mất cái này là sanh ra cái khác. Ví dụ như là cái bông sen mà nó hết rồi thì nó còn lại là cái gương sen. Mà gương sen này mà khi nó khô nó rã rồi thì cái hộp này đụng xuống là nó lại mọc ra cái sen khác. Cứ như thế mà luân hồi mãi mãi. Chẳng qua là cái luân hồi của chúng sanh mà gọi là luân hồi sanh tử ưu bi khổ não. Còn cái sự mà luân hồi của mười phương chư Phật á, là vì là chúng sanh mà đến mà sanh, cho nên ta gọi là đản sanh, được gọi là giáng sanh, chứ cũng là một hình thức luân hồi vĩnh cửu. Chứ không có cái nào mà chấm dứt luân hồi hết. Sự vật trên thế gian này cũng vậy, tan biến ra hình thức này thì nó sanh ra một cái sự vật khác bằng một hình thức khác. Nó giống như cái chữ thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Quá sanh vừa là quá sanh theo cái nghĩa thông thường, mà vừa là cái nghĩa này là quá học. Còn trên đời này là tất cả đều là nó sanh theo cái kiểu mà hóa học, nó biến chất, nó mất đi cái chất này, nó sanh ra một chất khác. Rồi nghĩa là nó đi tới cực độ, nó biến đổi cái chất khác thì nó sanh ra một chất khác nữa. Mà không có lúc nào là không có cái chất. Cái chất nhân loại ứng dụng được, nhờ cậy được, và cái chất nhân loại không ứng, chưa ứng dụng được, chưa nhờ cậy được thì nó thành ra một cái chất của cái loài nào đó cũng nhờ cậy được. Thường luôn là về cái hóa chất các bạn, nó diễn biến đều quá. Thì con người cũng vậy thôi à. Thành ra là tu tập ngang bằng cái thừa nào là hưởng quả báo thừa ấy. Còn cái cầu sanh tịnh độ đó là một hình thức tranh thủ nhân tâm để mà kéo cái bổn đạo, cái bát tánh về cái đạo mình có tương đối nó dễ dàng. Sau đó nó sẽ giải thêm cái gì để giải sau này. Còn ngay bây giờ thì phải lôi kéo về cái đã. Cho nên là nói cái cách mà tu mà dễ dàng đó mà. Rồi lãnh khoáng, mời mấy thầy tới tụng kinh, rồi chú nguyện vậy. Là cái cách mà nói cho nó dễ dàng, đừng lôi kéo trở về cái đạo Phật cái đã. Sau đó mới dạy cách tu hành sâu hơn. Mà nếu lôi kéo không nổi thì thua. Coi như là người ta lôi kéo về tới cửa vô trong nhà mà ta không thọ dụng được cái gì trong cái nhà giàu có sang trọng này hết. Nếu mà mình lôi kéo người ta được vô nhà mà người ta huấn luyện, người ta sử dụng những cái dụng cụ tối tân trong nhà thì người ta được lợi lớn. Còn bằng không vô nhà mà mình giải thích cái gì cũng được hết. Mở máy lạnh không được, mở quạt máy không được, gọi điện thoại không được, bếp ga nấu không được, rồi không làm cái gì đó. Thế thì là mình cũng kéo người ta được vô sân mình, vô nhà mình, nhưng mà người ta không nhờ được mấy cái đó. Thế thì cái cách mà tranh thủ về bổn đạo bá tánh, về tín đồ đạo khác tựa là con chiên gì đó, ví dụ vậy, mà tranh thủ mà đem về là cho ta có lợi, mà còn bằng không thì ta không có lợi. Cho nên tôi trước sau như một, Pháp Môn Tịnh Độ, cầu giảng sanh Cực Lạc này kia ha, Phật A Di Đà tôi không có bán. Phật A Di Đà hoàn toàn tôi không có bán, bởi vì tôi quan là Di Đà. Còn Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà tôi cũng không hề bán. Tùy kỳ tâm tịnh là ra tâm tịnh thì cái cõi nước này hiện giờ chỗ ta ở đây là Tịnh Độ mà. Do vậy cho nên cõi nước của Tịnh Độ Phật A Di Đà mà với cái cõi nước mà hiện ở giờ thì tôi coi đâu có khác gì đâu. Cho nên tôi đâu có bán cái Tịnh Độ. Do vậy mà những vị tiền bối mà ta siêu việt, người ta đặt ra cái câu đối mà quốc danh Cực Lạc, tịch quan chân cảnh, cá trung huyền, cái nước Cực Lạc của Phật đó, gọi là thường tịch quan đó. Thường tịch quan chân cảnh nó ở đâu? Ở trong mọi sự vật hiện tượng, ở trong khắp trước mặt của mọi người, bất ly đương xứ. Cực Lạc Tịnh Độ bất ly đương xứ, nghĩa là các vị ở đâu là Cực Lạc Tịnh Độ ở đó, với điều kiện là cái tâm của các vị phải thanh tịnh. Các vị phải làm thế nào mà nghe tiếng mé, tiếng dế nó thành ra cái tiếng pháp, tiếng chim nó thành ra cái tiếng pháp, thành ra tiếng nhạc, cái tiếng an ủi nhẹ nhàng khoan khoái. Mà muốn được vậy là chỉ còn có cách là tâm hồn các vị thật là trong sáng. Cái tâm hồn mà đau khổ là không bao giờ nghe nhạc hay, không bao giờ nghe tiếng chim mà các vị thích, không bao giờ nghe tiếng dế mà các vị cảm thông, không có. Còn tâm hồn mà thật mà trong sáng thanh tịnh nhẹ nhàng rồi, các vị nghe từ tiếng côn trùng, từ tiếng nhỏ tới tiếng lớn, từ tiếng gần tới tiếng xa, nó đẹp đẽ vô cùng, nó nhẹ nhàng vô cùng, nó thanh thoát vô cùng, là chính vì cái tâm hồn các vị thanh thoát. Đó mà nếu mà có thêm mà học Phật á, mà hiểu được cái từ của Phật rồi đó, thì tất cả tiếng đó nó trở thành một cái tiếng thiên pháp hết. Điều đó là điều có thật, mà ai phải có đi sâu vào trong con đường tu học đó mới biết. Do vậy cho nên là vấn đề Cực Lạc và Tịnh Độ Phật Di Đà thì tôi không hề chống đối và bác bỏ, nhưng mà bảo rằng là cầu nguyện thay mặt cho cái người vong linh nào chết đó mà cầu nguyện để được sanh về cảnh kia thì có cúng cho tôi bao nhiêu tỷ cũng không bao giờ tôi làm việc đó, là bởi vì tôi làm không có được, tôi không cầu nguyện được. Giáo lý của đạo Phật thiệt không cho phép tôi làm việc đó. Mà nếu tôi làm không được mà tôi lấy tiền thì cái chuyện đó là tôi là cái thứ gì rồi. Cho nên tôi không làm việc đó. Vì vậy mà cái lời hỏi đó thì chắc chắn là tôi chịu thua rồi. Nhưng có một cái điều là tôi xin nói rõ với đại chúng là cái người ta trên đời này là không phải cái người ta mà mất thân người nhiều lắm đâu. Không có nhiều lắm. Cái xã hội thông thường mà ta giữ gìn mà trên nó vượt ra ngoài cái hình sự, cái luật pháp của loài người quy định với nhau á, mà đừng vi phạm trong đó thì là những người đó không có mất thân người được đâu. Chẳng qua là cái phước đức của mình là được an lành hạnh phúc trong gia đình, hay là nó có sức mẻ, nó nhiều cái trắc trở khổ đau trong cuộc sống. Cho cái mất thân người không có, không mấy người nào chết cũng đòi địa ngục, ngào quỷ súc sanh đâu. Điều đó tôi có thể khẳng định như thế. Mà nếu mà những cái người mà có quy tâm bảo rồi thì làm sao mà mất thân người được? Bởi vì dựa vào nhân quả mà, người ta tu nhân thừa thì ta mới còn được là thân người chứ. Đừng nào nó tạo cái nhân thập ác thì đòi địa ngục. Mà tham lam nhiều quá, cực tham thì nó mới đọa vào ngạ quỷ. Cực sân si thì nó mới đọa vào súc sanh. Mà cái đây người ta có mức độ mà, thì chẳng qua là làm con người trọn vẹn, an lành, hạnh phúc, hay là nó có sức mẻ thôi. Chứ đâu phải người nào cũng đọa địa ngục đâu mà cầu ta khỏi đọa địa ngục. Mà cầu không được. Còn như cái nhân, ta nhân thừa mà cầu cho siêu sanh cực lạc của Phật Di Đà ở đâu đó, phía mặt trời lặn nào đó, càng không có lý, kinh điển không có nói vậy được. Tôi sợ cho đó là nên tôi nói hoài. Về Phật chất, về cái khả năng thành Phật của mọi người, rằng hoa sen nở toàn diện, hoa sen nở 70% hay 80% là hoa sen diệt. Diệt không thật diệt, diệt không thật sanh, không thật diệt, cho nên chẳng có cái gì tồn tại vĩnh cửu lâu dài. Trong cái nhân phàm phu của các vị còn có cái quả thật chất ở ngay trong các vị. Các vị chớ có khinh mình. Có hạt Minh Châu rồi, Minh Châu vô giá mà tại mình không biết sử dụng, thành ra là mình nghèo khổ đó thôi. cái Phật tánh, Phật chất, cái Phật nó vốn ở trong người rồi, nó là cái pháp màu nhiệm nó ở trong người nè, nó giống như viên ngọc nó ở trong vạt áo á, nó làm cho mình không thấy, mà không thấy là không nhờ được, cho nên nghèo. Hoa sen từ bụng nhớ nước đục mà ngoi lên, nhưng không vì nước đục bụng nhớ mà khiến cho hoa sen phai nhạt sắc hương thanh thoát của nó. Với đặc tính đó, Đức Phật chỉ dạy, hỡi tất cả chúng sanh, các vị hãy vươn lên, tự mình thắp đuốc lên mà đi, các vị hoàn toàn đủ tiêu chuẩn thành Phật, dù các vị đang ở trong hoàn cảnh ngũ trượt ác thế của cõi đời, của cõi nước đục ta bà này. À, chúng ta đang ở trong cái cõi đời mà gọi là cõi đời nước đục, mà có cách cõi ta bà này ví cho nước đục, cõi ta bà ví cho cái cõi đời mà nước đục. Kiến trượt à, kiến trượt, phiền não trượt, kiến sạch trượt, mệnh trượt. Nhìn đâu, nếu không khéo, đều là nguyên nhân để sinh ra phiền não cả. Đó là có đời ngũ trượt. Ta đang ở trong đó, mà ta có khả năng vươn lên được đó. Phật chỉ là một hoa sen nở trước, nở toàn diện, hiển bày cánh nhị gương hạt một cách viên mãn, vậy thôi. Phàm phu tinh văn duyên giác Bồ Tát đều là sen, tất cả chúng sanh không nên tự khinh mình. Trong các vị ai ai cũng đều sẵn có tri kiến Phật đó. Chữ tri kiến là nó đại diện cho thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của lục căn con người. Tri là chỉ cho ý căn và ý thức, kiến là chỉ cho nhãn căn và nhãn thức. Mà trong Phật giáo thường dùng nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc, cái bộ ốc à. Rồi á, cái mắt thì nó có cái thấy, tai thì nó có công dụng là nghe, lưỡi nó có công dụng là nếm, mà mũi có công dụng là ngửi, thân cái công dụng là xúc, ý nó có công dụng là phân biệt và hiểu biết. Mà phàm phu thì cũng sử dụng cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà nó sinh ra phiền não vô minh, rồi nó đau khổ dài dài trong cuộc sống. Trong khi đó Phật thì cũng sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng sử dụng thường xuyên cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, mà cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của Phật đem lại một sự an lành, sự thanh tịnh, sự giải thoát và nhận thức chân lý toàn diện, cho nên không hề trong đời sống có sai lầm. Do vậy mà có vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn, gọi là tri kiến Phật. Còn chúng ta thì cũng sử dụng lục căn, lục thức như vậy, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết vậy, mà chúng ta là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muôn phải quay tông sâu hơn thua, lấy bỏ, giàu, nghèo, sang, hèn, vân vân, nó phân biệt đủ thứ. Do vậy mà nó đau khổ không có lúc nào không dương dấn, không túc trực sẵn trong đầu óc của trong lục căn của chúng ta. Do vậy mà gọi là tri kiến của chúng sanh. Mà trong lúc mà tri kiến chúng sanh nó bị mọi nguyên nhân đau khổ tác động như vậy, trong khi đó cái tri kiến Phật vẫn lúc nào cũng túc trực ở trong con người. Chỗ đó là cái chỗ mà phải để ý hết sức, để mà có những cái lúc mình phải hồi quang phản tỉnh đó. Những cái lúc mà mình nóng, mình giận, mình dữ, mình thô bạo, mình làm những cái điều mình nói ác, nghĩ ác, làm ác đó, là không phải là cái vốn có của mình, mà cái tri kiến thanh tịnh mới là cái đó, là cái của mình vốn có từ vô thủy tới vô chung. Cho nên là mình để ý để mình cải tạo lục căn của mình thôi. Chứ nếu mình không cải tạo lục căn của mình, mà để ngày mình chết rồi mình nhờ thầy, nhờ các vị ni sư, các vị hòa thượng cải tạo giùm, trong lúc mà mình không làm gì hết thì làm sao được. Cái đại sự nhân duyên xuất thế của Như Lai nhầm. À, cái tối qua này nói rằng là Như Lai mà xuất hiện ở đời là do vì một, có một cái đại sự nhân duyên. Nhân duyên đại sự là nhân duyên đại sự đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. diễn đạt ra là cái nhân duyên đó là giới thiệu cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết. À, cho chúng sanh có tri kiến Phật mà không hay không biết. Đại sự nhân duyên Phật ra đời là nhằm với cái thứ nhất là giới thiệu tri kiến Phật cho chúng sanh. Cái thứ hai là chỉ, tức là thấy đó, chỉ cho cái tri, chỉ rõ cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết. Vận dụng ngôn từ lời lẽ khéo léo để chỉ bài cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết. Chỉ bằng cách nào? Đây nè, bây giờ tôi nói cái ví dụ là tôi chỉ cho các vị này nghe, chứ là không là là các vị vui là các vị cũng không tìm được tri kiến đó, tri kiến Phật đây. Bây giờ tôi vận dụng ngôn từ để tôi chỉ nè, các vị phải để ý nè. Tôi nói ví dụ như hàng ngày ha, chúng ta ở trong cái hoàn cảnh của gia đình thường bị bức bách, thì cái tư tưởng của chúng ta hàng ngày á, các vị về tự kiểm điểm coi, nó ở trong gọi là thất tình lục dục, là hỷ nộ ai cụ ái ố dục, nhiều thứ nữa mà tôi nói bảy cái món đó thôi gọi là thất tình. Tức là cái tư tưởng của chúng ta luôn luôn là nó ở trong bảy cái trạng thái đó, nó cứ nó xoay vòng mãi, hết chu kỳ này qua chu kỳ thứ hai, hết chu kỳ thứ hai qua chu kỳ thứ ba, cũng cứ mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, chưa kể là cộng thêm phải quấy tốt xấu hơn thua lấy bỏ, phải quấy tốt xấu hơn thua lấy bỏ, thân sơ thương ghét vui mừng buồn giận thương yêu ghét muốn, cứ bao nhiêu đó thôi. Các vị về tự kiểm điểm coi, bỏ cái đó ra người ta tưởng chừng như là không còn cái gì nữa để sống hết. Bởi vì hàng ngày mắt tay mũi lưỡi thân ý của họ là nó tác động, nó sanh ra cái đó nè. Mà nếu bảo rằng bỏ cái đó ra, người ta tưởng chừng như không còn gì nữa. Nhưng mà bây giờ không phải vậy đâu, học Phật rồi đây nè, cái tri kiến này là các vị thử tập trung tư tưởng bằng cái cách người ta gọi là thiền. Chứ thiền người ta gọi là tọa thiền ha, là ngồi thiền đó, thì tôi là tôi không dùng cái chữ thiền vậy, mà tôi gọi là hành thiền. Hành thiền nghĩa là có gì có thể ngồi cũng được, có lúc nằm cũng được, có những lúc đi thẫn thờ lơ thơ ngoài ruộng, mà đi mà người ta tưởng mình như là khùng điên hay gì đó cũng được, sao hết á, không cần nói lý do đi đâu, mà người ta mời vô nhà thì không vô, mà là có thể ngồi dưới gốc cây, ngồi dưới mé sông, ngồi mà người ta mời trong nhà nước trà đàng hoàng, ghế tốt rồi này kia, có thể không ghé. À, cái kiểu mà thiền của tôi là có thể là cái kiểu giống như người ta gọi là khùng điên, không sao hết, không muốn nói vợ nói. Có đời thì có cái gì đáng kể đâu mà người ta nói mà phải sợ chứ. Phải tập cái chỗ đó, đó là thiền á. Thế là đi cũng được, ngồi đâu đó cũng được, ngồi chầm hổm cũng được, mà ngồi bẹp cũng được, nằm cũng được, muốn là sao làm, với cái điều kiện là các vị tư duy về cuộc đời. Mà cái là tư duy mà tôi cho rằng an lành nhất mà ngày nay tôi có là cái gì là anh nói gì tôi không cần biết, nhưng mà đều nghĩa là tôi nói với anh rằng là trên đời này không có cái gì để đang nói, đang làm và đang để dành để vốn để lại cho ai hết. Nghĩa là nói cách khác là theo đúng bài bản kinh điển là nhìn tất cả giải pháp duyên sanh như quyển, mà như quyển có nghĩa là giải pháp không có gì. Các vị nghe thử, trên thế giới này những cái gọi là kỳ quan xưa nay nó sụp đổ, nó mất mát biết là bao nhiêu. Thế thì nó tiêu tan cái kỳ quan đó thì người ta làm ra cái khác gọi là cái kỳ quan mới. Và còn tất cả những cái gì là nó thay đổi, nó sụp đổ không biết bao nhiêu, thế thì cái gì còn? Còn được cái gì? Nghe tin tức, nghe ra vô hàng ngày để mà thâu thập, để mà thiền định đó, nghe ra vô hành thiền. Tất cả danh lợi chức tức trên thế gian này được cái gì? Tất cả những cái mà gọi là kỷ niệm, gọi là để lưu truyền này kia được cái gì? Không có. Cho nên các vị phải nhớ rằng vì sao mà người ta hỏi cái pháp môn pháp bất nhị, ông Di Ma Cật yêu cầu đại sĩ trình bày thử có cái gì của ngài ra sao? Ông Di Ma Cật không có câu gì để nói. Các ông mà nói như thế này, như thế kia, như thế nọ, đó là tại vì các ông cần phải diệt trừ về não thế này, đoạn trừ vô minh thế kia, cần tu tập như thế nọ. Còn tôi thì hồi nào giờ tôi coi cõi đời này nó vốn như không có gì hết rồi, thì mấy ông bây giờ mấy ông biết tôi nói là tôi nói cái gì? Không có gì để nói. Cho nên hỏi, yêu cầu ngài Di Ma Cật tranh bày cái pháp môn bất nhị mà của ngài đã chứng đắc, không có một câu để nói. Chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời là mà đại chúng mà các vị nào quyết chí tu hành là phải đi con đường đó. Cho nên là khi hành thiền á mà, thì các vị cái tâm hồn các vị nó rỗng rỗng rang vô cùng vô tận. Rồi ban đêm các vị mà trải một cái ghế bố hay miếng vải gì đó là cái gì đó, các vị nằm ở ngoài trời, ngoài ruộng, ngoài đồng, nhìn trăng sao lồng lộng, các vị thấy mình. Tôi nói rằng là người ta nói rằng là con người nhỏ như là cọng sậy hay là như hổ cát, chứ thật sự mình nhìn cái bao la vô tận này rồi mình không có cái gì để so sánh được. Đừng có nói mình nhỏ như hổ cát, thế thì có cái gì mà đáng kể chứ. Do cái chỗ đó mà tâm hồn các vị nó nhẹ nhàng, nó bay bóng, nó trống trơn. Thì lúc bây giờ các vị có sống hay chết? À, sống, vẫn sống đàng hoàng. Mà cái sống này không còn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt, xấu giận nứt không, nghĩa là căng thần kinh loạn óc, các vị có cái đó mà vẫn cứ cái sống vậy thì lúc đó sống bằng cái gì? Không phải là cái tri kiến thanh tịnh Phật đó ư? Thấy không? Tự mình thí nghiệm bằng bản thân mình trong cuộc sống mình để mình nhận thức cái tri kiến Phật của mình vốn có. Hồi nào giờ mình không thấy, không ai giới thiệu, không ai chỉ, bây giờ Phật chỉ bằng cái kiểu thí nghiệm bản thân, rời bỏ tất cả phiền não ưu vi mà vẫn sống. Thế thì sống lúc đó là sống với một tâm hồn thanh thanh định, một cái tánh thấy nghe ngửi ném xuống biết không hề có phiền não vô vô minh. Không phải là chi kiến Phật, chỉ cái tiêu đó bằng cái gì đó, thì gọi là chỉ đó, chỉ chi kiến Phật dùng ngôn ngữ phương tiện, dùng thí dụ khéo léo để mà chỉ cho chúng sanh nhận thức về cái tri kiến Phật vốn có của mình. Mấy cái chữ này là học thôi, để ý mà kinh nghiệm mà nắm. Cho nên học mà sơ sơ không biết rõ nó khai là sao, thấy là chỉ sao. Lớn quá nói cả một cuốn kinh dài nhăn năm này qua năm kia mà không biết chỉ bằng cách nào. Đấy, tôi vận dụng ngôn từ tôi chỉ vậy đó. Mà nếu mà các vị làm không được thì thôi, chứ có sao hết trơn. Cũng giống như lớp học nào cũng vậy à, có người tiếp thu 100%, người tiếp thu 80%, người tiếp thu 60%, có người không tiếp thu được gì hết, cho nên thi không có đỗ đạt gì hết. Rồi thì đi học cũng lâu năm mà không có làm được cái công thức gì hết, là tại vì học không thuộc. Thế thì trên đường tu hành cũng vậy. Thế thì cái tri kiến Phật là vậy. Tôi nhắc lại cũng như kinh Lăng Nghiêm mà tôi giảng nhiều lần về cái thơ chân tâm thượng, thượng trú là cũng cái cách vậy thôi. Trong chúng ta có cái chân tâm thượng, thượng trú với chúng ta. Còn cái mà bừng giận thương sợ yêu ghét đến đi đó, cái đó là nó có đến, nó có đi, cái đó loại thuộc về cái loại phiền não khác. Đàn còn cái mà không vui mừng buồn giận thương ghét đến đi, cái đó chẳng phải là cái nó ở với ta luôn luôn, gọi là thường trú, đó là gọi nó là cái gì đó, nó vậy đó. Rõ ràng như vậy chứ không phải là nói chuyện quan đường ảo tưởng mơ mơ màng màng. Ta có tri kiến Phật mà, rồi đó là thị Phật tri kiến đó. Và cái thứ ba là hướng dẫn chúng sanh hiểu kỹ về cái tri kiến Phật của mình, tức là vận dụng bằng nhiều cách, nhiều ngôn từ, nhiều thí dụ để nói rõ, để cho chúng sanh hiểu kỹ về tri kiến Phật của mình. Hiểu kỹ là cái chuyện cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ ai ăn thì nó rõ ràng, ai học thì bỏ mang trí, trí tuệ nó rõ ràng quá mà còn gì nữa. Còn ai không học thì ngu thì gió mát. Ai siêng năng làm ruộng làm lấy thì có lúa nhiều. Ai siêng năng mua bán thì là cái gia đình sẽ nở nồi khóc khá. Còn ai không mà làm gì hết mà muốn hưởng bằng cái kiểu trên đầu trên cổ người ta thì đi dịch dọc trộm cướp thì bị ở tù. Thế thì là hiểu rõ cái lý nhân quả quá thì mình hướng về cái tri kiến Phật của mình, mình sống chứ có gì đâu. Hiểu kỹ mà. Còn người nào mà mê mũi thì tham lam dục vọng, tham sân si mạn nghi nhiều thì gọi là phiền não vô minh. Còn người nào mà là sáng suốt hoàn toàn thì gọi là tri kiến Phật. Thế thì ông hiểu kỹ được là còn hiểu cái gì nữa chứ. Gọi là làm cho hiểu kỹ đó, tức là ngộ Phật tri kiến. Và cuối cùng là nhập Phật tri kiến, là động viên chúng sanh sống thế nào cho đúng và sống thế nào cho hợp với cái tri kiến Phật mà mình vốn có. Sống cho đúng, sống cho hợp cái tánh thanh tịnh trong sáng của mình, gọi là nhập Phật tri kiến. Thể nhập cái tri kiến Phật, cái là sống đúng rung hợp với cái tri kiến Phật mà mình vốn có. Thế này là sống đúng như vậy là sống bằng kiểu nào? Chứ giờ nói nghe nhiều vậy chứ còn kỳ thật ra thì đại để tôi như vậy. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Đó, các cái điều ác thì đừng có làm, mà các cái điều ác thì chữ ác là tôi nhắc lại đó, cái chữ ác là ta gọi là tổn giảm. Để cái việc nào mà làm mà nó hại cho mình, hại cho người, hại cho tất cả chúng sanh, có hại cho mình, có hại cho người, có hại cho tất cả chúng chúng sanh thì gọi là ác. Để định nghĩa chữ ác thì là tổn giảm như vậy đó, chứ còn nói chữ ác là chữ ác không thì là nó hẹp hòi quá. Mà mình hiểu một cái nghĩa bao quát là cái việc làm gì đó, bất cứ việc làm gì mà có hại mình, hại người, hại tất cả nhân quần xã hội chúng sanh thì gọi đó là điều ác, không nên làm. Còn cái thiện là lành, mà lành là thế nào? Cái thiện là lành đây có nghĩa là tăng ích, làm cái việc gì mà có lợi cho bản thân mình, có lợi cho mọi người, có lợi cho tất cả nhân quần xã hội đều gọi đó là thiện, là lành. Thế thì là chúng thiện phụng hành, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Tự tịnh kỳ ý là cái tâm và cái ý của mình cho nó thanh tịnh. Nó thanh tịnh tức là nó trở về với cái chân tâm thường trụ của mình á. Thì lúc đó đó, thời điểm đó nó gọi là cái ý mình thanh tịnh. Còn cái mà mình mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, rồi mình phân biệt hơn thua phải quý tốt xấu thân sơ đó, cái đó là cái lúc mà cái ý của mình không thanh tịnh. Vì cái đó là mình để cho khách tầng phiền thì não nó xâm chiếm cái tâm ý thanh tịnh của mình đó, chứ cái đó không phải là cái của mình muốn có. Mà phiền não vô minh nó xâm chiếm, thế thì là mình loại bỏ nó đi thì mình sống với cái ý chí thanh tịnh, tức là cái chân tâm thường trú của mình đó. Thì tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo, lời dạy của Phật trong ba tạng kinh điển là nó gói gọn ở trong ba câu đó, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ. Thế thì là khai thị ngộ nhập Phật kỳ kiếm cho chúng sanh ta. Do vậy tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, và tất cả chúng sanh là cái tư tưởng thuần viên độc diệu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Thế Tôn ta với cái âm giọng hải triều tuyên bố rằng tất cả chúng sanh đã thành Phật. Đây ba câu đó trích ra đây, tất cả chúng sanh là Phật, có nghĩa là tất cả chúng sanh đã thành Phật đó nha. Giáo lý của Đạo Phật Đại Thừa nói vậy đó, tất cả chúng sanh đã thành Phật. Ở trong cái phẩm phương tiện thứ hai này nè, nói rằng tất cả chúng sanh đã thành Phật, tất cả những cái giai cấp, mọi căn cơ, mọi giai cấp trong xã hội đều đã thành Phật hết. Thế thì Phật đó là Phật gì? Phật đó là Phật tri kiến mà mọi người vốn có đó. Nhưng mà nó khổ nổi cái tri kiến Phật mọi người vốn có mà chưa phát hiện được thì không sử dụng được nó. Do vậy mà bị phiền não vô minh tác động hoành hành khổ đau, giống như cái người mà có cái ngọc minh châu vô giá trong vạt áo mà không phát hiện được vậy. Thì người mang ngọc minh châu vô giá vậy mà nghèo khổ đó rất lang thang, không cơm ăn, không đủ áo mặc, là tại vì không phát hiện được. Chứ thì thật là ngọc minh châu đã có trong vạt áo sẵn từ lâu rồi. Cho nên là cái câu mà tất cả chúng sanh đã thành Phật, tất cả chúng sanh là Phật, đó là cái giáo lý tuyệt vời của Đạo Phật. Mình không được hy vọng trông chờ ở bên ngoài đâu, mà mình chỉ cần khai thác cái Phật tánh, cái tri Phật vốn có của mình cho nó hiển lộ ra mà thôi. Do vậy cho nên cái câu thứ hai là tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, có nghĩa là cái vàng của ta vốn là có vàng rồi, nhưng mà tại vì ta không có kỳ cọ lao chùi để nó hiển lộ cái chất vàng thật ra, cho nên đem bán người ta không mua, đem xài cái gì người ta cũng không đồng ý hết. Thế thì mình có vàng mà vẫn có thể bị chết đói đó. Thế thì bây giờ muốn xài cái vàng này phải làm sao? Ta có thể là sẽ là người giàu có và ấm no, ta phải làm sao? Ta phải mài dũa kỳ cọ cái thỏi vàng mà ta vốn có đây. Do vậy cho nên vàng có là ta đã có vàng, mà hiện giờ ta vẫn là một người nghèo đói rất lang thang nghèo khổ, nhưng mà ta sẽ là người giàu có và ấm no hạnh phúc vẫn đúng thôi. Bây giờ ta đang kỳ cọ, ta đang mài dũa cái thỏi vàng của ta. Giờ câu thứ ba là cái này đây nè, giáo lý đại thừa là vậy đó. Di hữu di nhất Phật thừa, vô hữu di thừa nhục nhị nhiều tam, tu là thành Phật chỉ có một Phật thừa thôi, còn tất cả cái mà thành Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Thanh Văn, Duyên Giác là phương tiện của Như Lai, chứ còn cái quả đó thì nói thì cũng nó ra quả gì đó, mà không nói cũng không sao hết rồi. Cái quả gì đó không có là quả gì gì hết, nó giống như cái hàng thử biểu vậy hả? Bây giờ người ta quy định hàng thử biểu ha, là ở dưới là 0 độ, mà cái cuối cùng mà để cho người ta sống bình thường đây là 48 độ, 47 độ, mà nếu mà quá nữa thì tôi cho 50 độ người ta cũng còn sống nổi, nên là tới đó thôi. Thế thì là 0 độ cho tới 50 độ là người ta có thể sống nổi, dầu là trên 47 độ là người ta khó chịu rồi, nhưng mà cũng còn sống nổi, nên là có mức tới đó thôi. Thế thì là còn cái khoảng giữa đó mà, nó lên tới là 18 độ, rồi cái nhiệt độ nó nóng tới 18 độ, rồi 22 độ, rồi 33 độ, rồi 34, 35 gì đó. Cái chuyện đó, coi thì nó ở chỗ nào, nó chỉ chỗ nào thì nói nó chỗ đấy. Để mà phân định tương đối cái nhiệt độ đó vậy thôi. Cái vấn đề là coi từ 0 độ cho tới 47 độ, phù hợp với cơ thể con người. Nếu mà hơn cái đó là phải khó chịu cho cuộc sống. Thế thì là cái hàng thứ biểu, cái chính của nó là để người ta làm cái chuẩn á, là 0 độ cho tới 37-39 độ được. Còn khúc giữa con không cần. Thế thì là phàm phu tu là có thể thành tới cái tuyệt đỉnh của cái quả vị giải thoát giác ngộ là thành Phật. Còn ở giữa thì là những cái kích thước, cái địa vị ở giữa, khoảng giữa đó mà. Nói cũng được, không nói cũng được. Ý như hàng thử biểu vậy, tùy theo cái độ nóng độ lạnh mà nó sụt, nó tròn, nó thấp, nó cao. Còn cái chứng của người ta là ta cần để cho biết xứ lạnh nó đi tới 0 độ, mà dưới 0 độ là có vấn đề. Độ cao là 37 độ, mà cao hơn 37 độ, cao hơn 40 độ là có vấn đề. Thế thì là cái chuyện tu hành, đại chúng nhớ là đừng có thèm nghĩ tới cái quả vị nào nữa hết. Tu là thành Phật, không có thừa nào khác. Cho nên không có thừa nào khác, có nghĩa là đừng có cầu chức tước, đừng có cầu địa vị, đừng có cầu mong mình thành cái ông thánh, ông hiền, đừng cầu. Mặc dầu là nó đi ngang qua cái quả vị thánh hiền, mà nếu mà chúng ta mà có cái ý cầu mong ta thành cái quả vị thánh hiền nào đó, là chúng ta coi chừng không đúng chân lý đâu. Tu Đà Hoàng, dầu được quả Tu Đà Hoàng mà đừng thấy mình được quả Tu Đà Hoàng thì Như Lai mới gọi đó là quả vị Tu Đà Hoàng. Người được quả La Hán mà không bao giờ tự kêu tự mãn rằng mình là người La Hán thì Như Lai mới gọi đấy là thật sự là chứng đắc A La Hán. Chứ La Hán mà thấy mình chứng đắc A La Hán rồi tự sanh ra cái tâm tự cao tự đại tự tác là tự hào thì cái người đó không hề được A La Hán thật sự đâu. Do vậy cho nên cái quả A La Hán đó sẽ không có. Cái chỗ đó ta gọi là chấp đó. Nếu mình cầu mong điều gì đó là mình chấp đó là sai với đạo Phật. Các vị Phật tử mà học được cái đó rồi, các vị để ý các vị tu nó khỏe vô cùng. Các vị tự thấy mình không là gì hết. Tâm hồn mình cởi mở, mình phóng khoáng, mình giải thoát hết những cái chấp mắc, tự mình nó có được cái sự khinh an, sự giải thoát, sự tự tại. Mà mình không nói mình là cái ông gì hết. Chỗ đó mới là cái chỗ thật tu và thật học của đạo Phật. Còn mà mình hy vọng, mình trông chờ mình được cái quả vị nào đó là sai rồi. Như Lai Thế Tôn của ta được vô tận Bồ Đề, chứ Ngài nói là Ngài đâu có được gì đâu. Nếu mà Như Lai mà tự thấy mình được quả vô tận Bồ Đề thì Như Lai đã vướng vào tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ, thọ giả rồi, thì Như Lai không gọi là Như Lai được nữa đâu. Như Lai hàng ngày sống trong thiện pháp, không hề vi phạm vào trong những điều ác pháp, nhưng mà Như Lai không hề thấy mình là cái người sống trong thiện pháp và làm những gì trong giờ thiện pháp, mà nghĩa là không có bị gia phạm vào trong những cái ác pháp thì gọi là sống trong thiện pháp vậy thôi. Cho nên là Như Lai nói thiện pháp chứ không phải thiện pháp, mà gọi là thiện pháp vậy thôi. Đọc được cái đó, đại chúng để ý cái chỗ đó, tu đừng mong cầu thành tựu gì hết, miễn là chi ác mẹ phát là chúng thiện phụng, là tự tịnh kỳ ý, thì cái vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn của các vị y như cái hàng thủy biểu. Lạnh thì nó tự xuống, mà nóng thì cái thủy ngân đó nó tự nâng lên. Thì nở vô minh các vị, mà các vị quá giải nó thì tự nó nhẹ đi, nó bồi dưỡng cái kinh an giải thoát cho các vị lên. Mà nếu mà phiền não vô minh mà nó nặng mà mình quá giải không nổi thì nó tự tăng xuống, nó làm cho mình đau khổ. Chứ đừng đặt vấn đề quá dị gì hết. Đó là cái phần tiểu dẫn đó. Bữa sau thì sẽ bắt đầu vào chính thức ha. Tôi định là làm thế nào giảng cho nó hết cục băng, đừng có dư uổng. Nhưng mà thông thường là tôi đi hội họp này kia đó, tôi ngồi thấy mà ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ á, nghe nó lâu quá trình quá nổi. Cho nên là tôi sợ đại chúng ngồi nó mỏi mệt, cái nên nó nổi phiền não lên. Cho nên có khi là tôi thấy là nghỉ trước cả 10 phút. Mà 10 phút thì là một cuồng băng nó lỡ cũng uổng. Mà nói nhiều thì là sợ nó nhàm ra. Thế thì làm tiếng nữa thì bây giờ nó còn dưới 10 phút thì làm sao? Rồi, thôi bây giờ thì giảng tiếp đi. Giảng tiếp đây, bây giờ giảng cho cái phẩm tựa đây nha. Đây. Giờ phẩm 1 là phẩm tựa nè. Kinh này tôi nghe một lúc nọ, Đức Phật trụ ở núi Kỳ Xà Quật, cùng với số chúng tụ họp xung quanh Phật rất đông, gồm đủ các thành phần. Cái đoạn đó đó đại chúng để ý đó, đây gọi là lục chúng thành tựu đó. Kinh này là chỉ cho kinh Pháp Hoa nè. Tôi nghe là chỉ cho ông cái lời của ông A Nan tường thuật. Một lúc nọ là chỉ cho cái thời điểm mà Phật nói kinh này. Phật là chú, là cái người nói ra kinh này. Trụ ở núi Kỳ Xà Quật là cái địa điểm, là cái xứ, là cái chỗ Phật nói kinh này. Cùng với số chúng là rất đông, là bao nhiêu trăm ngàn người mà sẽ nói như này đó. Thế thì là đó là thính giả, khán giả. Như vậy là trong kinh hồi xưa người ta giải thích quan trọng lắm, ta nói rằng là kinh nào cũng phải đủ 6 cái điều kiện đó, gọi là lục trùng chứng tính hay là lục chúng thành tựu, lấy 6 cái điều đó để chứng tỏ rằng là kinh này không phải là vô căn cứ, mà là có nơi có chỗ, người nghe người nói cùng đại chúng vân vân. Thế thì là ta nói cái đó nghe cũng có cái lý của nó. Nhưng mà để ý là cái chỗ, là cái người mà tu học mà mình triển khai cái trí tuệ của mình đó, nghe như vậy đúng lý, nhưng mà phải coi chừng. Coi chừng tôi nói ví dụ như bây giờ cái nhóm tà giáo ngoại đạo nào đó, họ viết những cái thứ lăng nhăng gì đó, rồi họ lấy cái đề, cái khúc mà lục đúng thành tựu này, họ gắn vô trong cái quyển kinh mà gọi là kinh của người ta đấy. Thế thì là có mấy ai biết đường ở đâu mà mò mà kiểm chứng chứ. Do vậy cho nên là cái lục chúng thành tựu này, ta học thì ta học, nhưng mà không phải vì học vậy rồi hễ có câu đó là ta cho là kinh thật 100% của Phật. Đó là cái chỗ mà tu học đại thừa, nó không có phải là cái giáo điều chủ nghĩa như là các kinh điển của các cái đạo mà người ta chủ trương giáo điều chủ nghĩa là không được, là cái lại cái ý của kinh đó, của sách đó, mà đạo Phật thì thoải mái như vậy. Ngoài cái lục chúng tinh cầu ra, các vị nghe trong cái nội dung của cái bộ kinh đó mà các vị thấy phù hợp chân lý, các vị bằng lòng là tin, mà thấy rằng nó không phù hợp chân lý là các vị có quyền không tin và không bằng lòng, chứ không phải hễ có lục chúng thành tựu là phải tin. Đó là cái điều mà phải để ý đó. Đây đại để là cái đoạn này là cái đoạn mà Phật tử có thể tụng đây, mà hằng ngày các vị tụng kinh đó là đọc cái này rất là gọn ghẽ. Tỳ kheo trong hàng đại chúng đó có hàng tỳ kheo Đắc Quả La Hán là 12.000 người. Bậc hữu học và vô học là 2.000 người, tỳ kheo ni 6.000 người, bồ tát 80.000 người, đời đế thích và quyến thuộc 20.000 người, tứ đại thiên vương và quyến thuộc 10.000 người, đời tự tại và đại tự tại cùng quyến thuộc là 30.000 người, phạm thiên vương và quyến thuộc 12.000 người, tám vị long vương và các quyến thuộc a tu la vương và quyến thuộc câu Ca Lầu La Vương và quyến thuộc nhiều trăm ngàn người, có vua Xà Thế, con bà Di Đệ cùng quyến thuộc tùy tùng câu hội. Đây là tóm gọn vậy đó. Nhưng mà nếu mà tụng theo cái quyển kinh văn là các vị tụng phải như là coi như nửa tiếng đồng hồ. Mà đây là mình tóm tắt vậy đó, cái mình xem qua rồi. Đã chúng đều đảnh lễ cúng dường tán thán Phật, rồi lui ngồi qua một phía. Bây giờ Đức Thế Tôn vì chư Đại Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Vậy là trước khi Phật nói kinh Pháp Hoa là Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Mà các vị đọc trước thì các vị đã sẽ biết qua về thế nào là Vô Lượng Nghĩa. Nói kinh xong, Đức Phật ngồi xếp bằng nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ, thân tâm không lay động. Chư thiên vui mừng rải chuyên qua cúng dường Phật, hàng nhân thiên tán thán chắp tay một lòng chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Lúc bấy giờ từ tướng long trắng chặn giữa đôi mày Phật, phóng ra ánh hào quang chiếu khắp 108.000 thế giới ở phương đông. Trên từ cõi trời rất cứu cánh, dưới suốt ngục A Tỳ, chúng sanh trong sáu đường đều thấy rõ lẫn nhau. Cái đoạn này tôi nghĩ rằng là những vị Phật tử nào mà nghiên cứu mà học kỹ kinh Duy Ma Cật á và kinh Tủ Lăng Nghiêm á thì cái đoạn này là các vị phải trong trí người là đọc tới đây là phải làm việc rồi. Vấn đề hào quang mà soi sáng kinh này có ba lần Phật chiếu, ba lần hào quang. Thế thì hào quang này là cái gì mà soi sáng cả 18.000 thế giới ở phương đông, mà trên là từ cõi trời sắc cứu cánh. Cõi trời sắc cứu cánh thôi nha, chứ còn không có nói là trong cái cõi vô sắc à. Đó là một cái chỗ sâu xa trong đầu mà. Cái từ đó phải nói rằng là cả cuộc đời mà tôi gần chết rồi tôi mới là phát hiện ra. Tại sao trên từ cõi trời sắc cứu cánh dưới tới ngục A Tỳ mà không nói từ cõi vô sắc. Từ cái chỗ đó mà khi cứu ra kinh Lăng Nghiêm cũng nói y như vậy. Cái quan trọng là ở cõi sắc mà thành tựu được cõi người, cõi trời Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cái cải tạo cái tâm hồn ta đều là từ dựa trên cái căn bản là cõi sắc. Rồi thành tâm văn dương giác Bồ Tát và Phật cũng từ nơi cái cõi sắc. Còn người nào mà cái tự tâm giới là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đó, ai mà lọt vô trong cái cõi vô sắc á, tức là cái người đó là cái người mà đã xa vào cái tư tưởng của quan đường ảo tưởng. Cho nên kinh ở đây là nói là chiếu từ cõi sắc cứu cánh. Thành Phật cũng từ cõi sắc, thành Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Dương Giác, Bồ Tát Phật đều từ cõi sắc mà đi lên. Nói một cách khác là hiện giờ chúng ta đây nè, ở trên cái cõi đời này nè, mà chúng ta cải tạo phiền não vô minh, chúng ta xa lìa được dâm dục, thực dục và tham dục thì coi như là ta đã ra khỏi cõi dục. Nhưng mà chúng ta vẫn ở đây nha, vẫn ở trên cõi đời này mà xa lìa được dâm dục, thực dục và tham dục thì coi như là ta ra khỏi cõi dục. Và ngay nơi bây giờ đây, tất cả chúng ta còn ở trong nhà cửa, trong gia đình, nhà nghèo, nhà giàu, nhà tốt, nhà xấu, đều là ở trong cõi sắc cả. À, thế thì ở trong cõi sắc cả đây. Mà cái người nào mà muốn tu hành là cái người đó là phải đối với cái vật chất, đối với cái sắc tức là vật chất đây. Đối với những cái vật chất, những cái hiện hữu đây nè, ta phải tự tại với nó, ta phải làm chủ cái vật chất này. Ta tự tại, ta không đam mê, ta không lưu luyến, ta không mà để cho nó mê hoặc nó cám dỗ mình. Thế thì ta là cái người đang ở trên cõi sắc. Rồi từ đây mà ta tu, ta mới đoạn trừ được kiến hoặc. Là đoạn trừ thân kiến, đương kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm. Thủ thì ta ở trên cái cõi sắc này, ta thành cái quả vị tu đà hoàng. Rồi dựa trên tham sân si mạng nghi mà ta đoạn trừ 6 phần nặng. Từ thứ nhất cho tới cái phần thứ 6 phần nặng. Thì ta đã thành tựu được cái quả gọi là tư đà hàm. Thế thì cũng ở trên cõi sắc này, nghĩa là trên cái cõi vật chất hiện hữu này. Rồi nếu mà ta diệt trừ hết trơn cái tư hoạch đó mà ở trong cõi dục và cõi sắc á, đoạn trừ hoàn toàn tham sân si mạng nghi, thì ta thành quả vị a la hán, ta gọi là đoạn trừ kiến tư hoạch. Thì ta thành tựu quả vị là hết cũng ở trên cái cõi sắc này. Cõi sắc nghĩa là cái cõi hiện hữu mà ta đang ở, mọi người đang ở. Cho nên là trong kinh ta nói là từ cõi trời sắc cứu cánh mới có thành vấn đề, chứ còn mà cõi vô sắc là coi gì không có. Tâm hồn của người nào mà hướng vào cái vô sắc là sai rồi. Cho nên tu thiền định xuất hồn mà để được gặp Bồ Tát, gặp Phật ở trong mười phương là hoàn toàn là sai rồi đó. Đừng có đi con đường đó. Đường đó là con đường ảo tưởng, mà ai tưởng cái gì là được cái nấy thôi. Tưởng cái gì là ra cái nấy, tưởng cái gì là thấy cái nấy. Rồi tự mình tưởng đâu là mình chứng chứ không phải. Chứng đắc là dựa trên cái quá trình cải tạo phiền não vô minh và cái trí tuệ nó phát triển cỡ nào, nhận thức chân lý cỡ nào, chứ không có cái chứng đắc bằng cái tư tưởng để xuất hồn rồi đi gặp ông này ông nọ ông kia, cái đó là do ảo tưởng đấy. Thế thì giờ là hết băng rồi đấy, giờ mình ở đây được rồi đó.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện não vô tận thệ nguyện.